Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Hai, 16 tháng 2 năm 2015, lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sắp có chuyến công du tới Mỹ trong năm nay. Giáo sư Carl Tyer bàn luận về ý nghĩa của chuyến đi này với Trà My trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Cảnh sát Đan Mạch bắt giữ hai người đàn ông bị nghi có liên hệ tới các cuộc tấn công ở Copenhagen. Quân đội Nigeria tái chiếm một thị trấn đã bị Boko Haram chiếm. Thủ tướng Singapore trải qua phẫu thuật thành công để trị ung thư tiền liệt tuyến.
Cũng trong buổi phát thanh tối nay, cộng tác viên Ngọc Hân của chúng tôi sẽ có bài tường trình từ Sydney về bước đi mới nhất của Thủ tướng Tony Abbott sau cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tuần qua. Mời quý thính giả chờ nghe. Mở đầu bản tin chi tiết tối nay là bài tường trình về vụ tàn sát mới nhất của nhóm nhà nước Hồi giáo IS. Các máy bay của Ai Cập và Libya hôm nay oanh kích các mục tiêu của nhóm nhà nước Hồi giáo ở miền đông Libya để trả đũa cho việc phiến quân này chặt đầu 21 người Ai Cập theo đạo Coptic bị bắt cóc ở Libya. Nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo La Mã đã bày tỏ sự phẫn nộ về các vụ giết chóc này. Đức Giáo hoàng Francisco mô tả các nạn nhân là những người tử vì đạo. Họ đã bị giết chỉ vì họ là người Kitô giáo. Ngài nói bất chấp họ theo Giáo hội Công giáo La Mã, Chính thống giáo, Coptic hay Tin lành, tất cả những người tử vì đạo đều là tín hữu Kitô giáo. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Chris Harness của đài VOA.
Những vụ dội bom nhắm vào các doanh trại và kho chứa vũ khí của nhóm nhà nước Hồi giáo ở thị trấn Darna được thực hiện vài giờ sau khi phiến quân phổ biến một đoạn phim chiếu cảnh giết hại con tin. Trong bài diễn văn đọc trên truyền hình, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi cam kết trả đũa cho những vụ chặt đầu mà ông gọi là một hành vi khủng bố đáng kinh tởm.
Inna Misr tahtafiz li nafsiha bihaqq ar-radd.
Ai Cập bảo lưu quyền trả đũa và với những phương pháp và thời điểm mà Ai Cập nhận thấy là thích hợp để chống lại những kẻ giết người và những tên tội phạm, những kẻ vô nhân đạo.
Đoạn video cho thấy một số người đàn ông mặc bộ quần áo dính liền, màu vàng, đi dọc theo bờ biển. Mỗi người có một phiến quân bịt mặt đi kèm. Những nạn nhân bị buộc phải quỳ xuống và một phiến quân đã phát biểu bằng tiếng Anh trước ống kính thu hình trước khi các con tin bị chặt đầu cùng một lúc. Vụ giết hại dã man này được mô tả là một vụ trả đũa cho điều mà một phiến quân bịt mặt nói là giáo hội thù địch ở Ai Cập. Những người theo đạo Coptic chiếm khoảng 10% dân số Ai Cập và đã phải gánh chịu những sự kỳ thị và bách hại trên diện rộng. Trong một thông cáo phổ biến tối Chủ nhật, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Josh Earnest lên án điều ông gọi là một hành vi giết người một cách hèn nhát và đáng ghê tởm. Ông cũng nói rằng sự dã man của nhà nước Hồi giáo không có giới hạn. Các tổ chức tôn giáo ở Ai Cập đã đồng loạt lên án vụ giết người của nhóm nhà nước Hồi giáo. Giáo hội Coptic kêu gọi giáo dân hãy tin tưởng là quốc gia vĩ đại của họ nhất định sẽ báo thù cho những hành vi tội phạm ác ôn. Viện Al-Azhar, một học viện Hồi giáo có uy tín ở Cairo, nói rằng không tôn giáo nào chấp nhận những hành vi man dợ như vậy. Tháng trước, nhóm nhà nước Hồi giáo đã phổ biến một đoạn video chiếu cảnh thiêu sống một viên phi công Jordan bị bắn rơi ở Syria và những bức hình chụp cảnh hai con tin người Nhật bị chặt đầu. Từ năm 2014 tới nay, nhiều người thuộc các nước khác nhau đã bị nhóm Hồi giáo cực đoan này chặt đầu. Một số vụ chặt đầu được thực hiện bởi một người đàn ông xuất hiện trong một số đoạn video nói tiếng Anh với giọng người Anh. Hung thủ này được đặt cho biệt danh Jihadi John hay là John Thánh Chiến. Nhà nước Hồi giáo đã chặt đầu 3 con tin người Mỹ. Bọn chúng cũng giết hại 3 người Anh. Hồi đầu tháng này, nhà nước Hồi giáo loan báo cái chết của cô Kayla Mueller, nhưng nói rằng nữ nhân viên cứu trợ người Mỹ này bị thiệt mạng trong một vụ không kích của quân đội Jordan. nạn nhân 26 tuổi này đã bị nhà nước Hồi giáo bắt làm con tin trong 18 tháng. Jordan và Hoa Kỳ phủ nhận tin nói rằng cô bị thiệt mạng trong một vụ không kích của liên minh.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tuyến trên Internet, cảnh sát Đan Mạch cho hay họ đã bắt giữ hai người đàn ông bị tình nghi là đã giúp đỡ tay súng đã giết chết hai người trong hai vụ nổ súng riêng rẽ ở Copenhagen hôm thứ Bảy. Hôm thứ Hai, cảnh sát nói hai người này bị nghi là đã hỗ trợ và xúi giục tay súng 22 tuổi thực hiện các vụ bắn người tại một sự kiện ủng hộ quyền tự do ngôn luận và tại đền thờ Do Thái giáo chính ở Copenhagen. Thủ tướng Đan Mạch, bà Helle Thorning-Schmidt, mô tả hai vụ nổ súng đó là một hành động khủng bố bất chấp đạo lý nhắm vào Đan Mạch. Cảnh sát đã bắn chết kẻ bị cáo buộc là tay súng, mà theo tin cho hay là sinh ra ở Đan Mạch. Sáng sớm Chủ nhật, sau khi hung thủ nổ súng vào các nhân viên cảnh sát ở gần một trạm xe lửa. Theo tin của cảnh sát, đương sự có tiền án, bao gồm bạo lực và các tội trạng có dính líu tới vũ khí. Giám đốc cơ quan tình báo Đan Mạch Jens Madsen nói, các nhà điều tra tin rằng tay súng này đã hành động vì nhiễm phải chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo. Trong vụ tấn công đầu tiên, tay súng trang bị với vũ khí tự động đã giết chết một người và gây thương tích cho ba nhân viên cảnh sát tại một quán cà phê. Truyền thông Đan Mạch xác nhận lý lịch của nạn nhân là nhà đạo diễn phim Finn Norgard, 55 tuổi. Sự kiện ủng hộ quyền tự do ngôn luận cũng có sự tham dự của Lars Vilks, người được biết đến về những hình vẽ có tính khiêu khích, kể cả một bức biếm họa vẽ nhà tiên tri Muhammad của Hồi giáo đã dẫn đến những lời đe dọa đối với ông. Đại sứ Pháp tại Đan Mạch François Zimmeray cũng đến dự cuộc thảo luận này, tuy nhiên cả hai ông đều không hề hấn gì. Nhiều giờ sau đó, ông Dan Uzan, một người tình nguyện đã canh gác một buổi lễ mitzvah, đã bị giết trong một vụ nổ súng vào một đền thờ Do Thái giáo. Hai nhân viên cảnh sát bị thương trong vụ này. Tiếp theo sau các vụ bạo động, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu kêu gọi người Do Thái ở châu Âu hãy di dân sang Israel, như ông đã từng kêu gọi sau vụ tấn công gây tử vong, tấn công vào một siêu thị kosher ở Paris hồi tháng trước. Các giới chức Pháp đã mang hành vi bạo lực ở Copenhagen ra so sánh với các vụ bạo động ở Paris. Lên tiếng từ thủ đô của Đan Mạch hôm qua, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve nhận xét về những phản ứng tương tự tại cả hai nước.
J'ai vu ce matin la même tristesse que celle que j'avais vue dans les regards terrifiés de Paris au mois.
Phát biểu tại cuộc họp báo, ông nói ông đã chứng kiến cùng nỗi đau buồn trong ánh mắt kinh hoàng của cư dân Paris hồi tháng Giêng, những tình cảm tương tự như buồn, sợ, và ông nói ông cũng đã chứng kiến cùng một nhân cách và những suy nghĩ và tiếc thương như ở Paris. Quân đội Ukraine tố cáo phiến quân được Nga hậu thuẫn không tuân thủ lệnh ngừng bắn nhằm chấm dứt giao tranh ở đông Ukraine, mà thay vào đó còn tăng cường các cuộc tấn công nhắm vào một thị trấn quan trọng trong ngành hỏa xạ. Quân đội Ukraine hôm nay nói rằng con số các cuộc tấn công vào thị trấn Debaltseve đã tăng so với ngày hôm trước và phe nổi dậy đã sử dụng nhiều loại vũ khí. Một phóng viên của hãng Reuters tường thuật rằng ông đã nghe tiếng pháo kích dữ dội trong vùng lân cận của thị trấn và những vụ nổ liên tiếp cách nhau khoảng 10 giây. Hầu hết các vụ giao tranh ở đông bộ Ukraine trong tháng này đã diễn ra tại Debaltseve, nơi hàng ngàn binh sĩ Ukraine được tin là đang bị quân nổi dậy vây hãm. Kế hoạch triệt thoái vũ khí hạng nặng ra khỏi các vùng tiền tuyến ở Ukraine sẽ bắt đầu được thực hiện vào ngày hôm nay theo các điều kiện của thỏa thuận ngừng bắn. Hôm Chủ nhật, ngày đầu tiên của thỏa thuận ngừng bắn, thủ lãnh nổi dậy Eduard Bazurin tuyên bố là các chiến binh ly khai sẽ không tuân thủ lệnh ngừng bắn. Theo Reuters, ông này khẳng định thị trấn đang trong vòng tranh chấp này là lãnh thổ của phe nổi dậy. Trong một thông cáo phổ biến chiều tối hôm qua, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã hoan nghênh sự khởi đầu của cuộc ngừng bắn dựa trên các điều kiện được thỏa thuận hồi tuần trước tại Minsk. Tuy nhiên, ông bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về các bản tin về những hành động thù nghịch vẫn tiếp diễn trong khu vực. Ông lặp lại lời kêu gọi, yêu cầu tất cả các bên hãy tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại dành cho quý vị ở Australia là 028-080-5603. Và bây giờ, Trà My sẽ đến với quý vị trong bản tin về Việt Nam.
Hoa Kỳ mời lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam công du Mỹ trong năm nay. UPI dẫn nguồn tin từ truyền thông nhà nước cho hay, lời mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm được Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry xác nhận với người đồng nhiệm phía Việt Nam Phạm Bình Minh nhân cuộc điện đàm chúc Tết hôm 14 tháng 2. Thông tấn xã Việt Nam cho hay, trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng hai nước Việt-Mỹ xem lại những tiến bộ của quan hệ song phương kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác toàn diện. Đôi bên cũng bàn về các bước kế tiếp để hoàn tất đúng hạn các cuộc thương lượng về Hiệp định Tự do Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP do Hoa Kỳ dẫn đầu cùng các lĩnh vực hợp tác khác. Hai nhà ngoại giao cao cấp nhất của Hà Nội và Washington cùng cho rằng năm 2015 có ý nghĩa đặc biệt với hàng loạt các sự kiện kỷ niệm hai thập niên ngày Việt-Mỹ bình thường hóa quan hệ ngoại giao sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc. Vẫn theo nguồn tin này, Ngoại trưởng của hai nước cũng nhấn mạnh tới việc cần phải tạo điều kiện cho các chuyến thăm cấp cao giữa đôi bên như cách đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước cựu thù. Bản tin trên website của Đảng Cộng sản Việt Nam không cho biết hồi đáp của Hà Nội ra sao trước lời mời của Mỹ đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, và cũng không tiết lộ thêm chi tiết nào khác liên quan đến lời mời này. Tin này được loan đi chỉ vài ngày sau khi Chủ tịch Trung Quốc mời lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam sớm thăm lại Trung Quốc nhân cuộc điện đàm chúc Tết giữa ông Tập Cận Bình với ông Nguyễn Phú Trọng hôm 11 tháng 2. Báo điện tử của Đảng Cộng sản Việt Nam nói, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình về lời mời và đồng ý thu xếp các chuyến thăm vào thời gian thích hợp cho cả hai bên. Ngoài đánh dấu 20 năm bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ, Việt Nam năm nay cũng kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Theo nhận định của giới quan sát, Việt Nam dù mong tăng cường các mối quan hệ với Hoa Kỳ trước các đe dọa chủ quyền từ Bắc Kinh ở Biển Đông, nhưng bộ máy lãnh đạo của Hà Nội không muốn một mối quan hệ quá thân thiết hay gần gũi với Hoa Kỳ vì e làm phật lòng người láng giềng cộng sản anh em Trung Quốc. Có ý kiến cho rằng ông Trọng dần chân ở Trung Quốc hay Hoa Kỳ trước, hành động đó sẽ là một thông điệp, một biểu tượng đáng chú ý. Và vì vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam không thể không cân nhắc cẩn trọng tới thời biểu và trình tự hai chuyến thăm. Tuy nhiên, theo một chuyên gia nổi tiếng về Việt Nam, thì việc này không quan trọng. Giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Australia nói với VOA Việt ngữ.
The main significance really is not where he goes first, but the fact that he's going to both countries. In the past, when things like this happened, it would be another leader.
Ông Thayer nói, quan trọng chủ yếu không phải là ông Trọng tới Mỹ hay tới Trung Quốc trước, mà điều đáng nói là việc một mình nhà lãnh đạo này sang thăm cả hai nước, Mỹ-Trung, trong năm nay. Với tình huống tương tự như thế này trước đây, thì hai nhân vật lãnh đạo sẽ đi hai nơi. Nhà phân tích này dự đoán chuyến thăm của ông Trọng tới Mỹ có thể sẽ diễn ra trước chuyến công du Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 9, vì sau đó sẽ là hàng loạt các cuộc họp thượng đỉnh của ASEAN. Theo giáo sư Thayer, quan hệ Việt-Trung phần lớn do Đảng Cộng sản quyết định hơn là do nhà nước, và chuyến thăm Hoa Kỳ của ông Trọng sẽ giúp củng cố các nỗ lực của ông muốn trở thành nhân vật lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam trước thềm đại hội đảng lần tới. Đáp câu hỏi, việc Hoa Kỳ mời người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam sang thăm có mang ý nghĩa đặc biệt hay bất thường nào không? Chuyên gia Thayer cho rằng. Ông nói, nếu Mỹ mời, đó là một ý nghĩa ngoại giao, nhưng đây là do Việt Nam đã thúc đẩy để có được lời mời này từ Hoa Kỳ. Có rất nhiều tin đồn rất đáng tin rằng để đổi lại, Việt Nam có thể sẽ cho phép Mỹ tiếp cận không phận Cam Ranh cùng các cuộc diễn tập hải quân, những việc mà trước đây Hà Nội không đồng ý. Vẫn theo lời ông Thayer, Trung Quốc hiểu rõ tâm lý muốn thoát Trung đang dâng cao tại Việt Nam và nỗ lực bằng mọi cách để ngăn chặn không cho bất kỳ nước nào trong vòng ảnh hưởng của họ nghiêng ngả sang Hoa Kỳ. Lãnh đạo Việt Nam nhiều lần khẳng định quan điểm trung lập, không đứng về bên nào để chống lại một nước thứ ba trong lúc tìm cách xây dựng mối quan hệ đa phương. Quan hệ với Trung Quốc lâu nay vẫn chiếm vị trí cao trong các ưu tiên ngoại giao của Hà Nội. nỗ lực của Việt Nam tiến tới một mối quan hệ đối tác chiến lược với Hoa Kỳ bị cản trở không chỉ từ các e ngại với Bắc Kinh mà còn từ các vi phạm nhân quyền của chính phủ Hà Nội, một vấn đề luôn luôn bị Washington đặt nặng trong các mối quan hệ với Việt Nam. Có nhiều khả năng giữa năm nay, tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter sẽ sang thăm Việt Nam trước khi Ngoại trưởng John Kerry trở lại vào tháng 7 để chuẩn bị cho chuyến thăm có thể có của Tổng thống Mỹ Barack Obama vào cuối năm. Các nghị trình ngoại giao bận rộn này là một phần trong nỗ lực đẩy mạnh chính sách xoay trục về châu Á của Hoa Kỳ nhằm cân bằng lực lượng trước sự lấn áp bành trướng ảnh hưởng của Bắc Kinh trong khu vực. Trong một cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ, tiến sĩ luật Cụ Huy Hà Vũ, hiện là nghiên cứu viên của chương trình Dân chủ Reagan Faso tại Cơ quan Hỗ trợ Dân chủ của Hoa Kỳ, cho rằng
nếu chính phủ Mỹ ảo tưởng cứ liên kết với chính quyền Cộng sản Việt Nam để chống lại cái bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông đã rồi cải thiện nhân quyền sau, thì sẽ là thiệt hại không chỉ cho dân chủ nhân quyền ở Việt Nam mà gây thiệt hại cho chính quyền lợi của Mỹ. Bởi vì chính quyền Cộng sản Việt Nam không bao giờ chống lại Trung Quốc Cộng sản. Bởi vì Trung Quốc Cộng sản là cái chỗ dựa duy nhất cho Đảng Cộng sản Việt Nam tồn tại.
Liên quan đến chuyến thăm Mỹ và Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong năm nay, luật sư Vũ Đức Khanh tại Đại học Ottawa, Canada, chuyên nghiên cứu về chính trị Việt Nam, quan hệ quốc tế và luật pháp quốc tế, bình luận, xin trích nguyên văn. Vấn đề được đặt ra là liệu Đảng Cộng sản Việt Nam sẵn sàng cho cuộc chơi mới này tới đâu? Họ có chấp nhận rủi ro và khả năng chịu đựng của họ tới mức độ nào khi phải hứng chịu những cú đấm thép của Trung Quốc? Người thượng Tây Nguyên từ Việt Nam băng rừng sang Campuchia tìm đường tị nạn, đang đối diện với bệnh tật và sự truy đuổi của cảnh sát Campuchia. Báo Phnom Penh Post ngày 16 tháng 2 đưa tin 32 người thượng Việt Nam đang bị lực lượng an ninh tỉnh Ratanakiri truy lùng và hai người trong nhóm này đang chống chọi với bệnh tật trong lúc ẩn trốn trong các khu rừng rậm ở tỉnh giáp ranh với biên giới Việt Nam này. Hai người vừa kể thuộc nhóm người thượng chạy trốn khỏi Việt Nam hôm 28 tháng Giêng. Thời gian gần đây, làn sóng người thượng Tây Nguyên từ Việt Nam bỏ xứ, băng rừng sang lãnh thổ Campuchia, tìm cách xin tị nạn vì lý do bị đàn áp chính trị và tôn giáo, đang ngày một gia tăng. Lo sợ bị bắt, bị trục xuất về nước, họ thường lẫn trốn vào các khu rừng rậm của tỉnh Ratanakiri, chờ được Liên Hiệp Quốc can thiệp, cứu giúp. Ông JT, điều phối viên của Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Ad Hoc ở tỉnh Ratanakiri, theo dõi sát tình trạng người thượng Việt Nam ở Campuchia, cho VOA Việt ngữ biết.
Và không chồng nom trung chiết trở ra Việt Nam hai đặt tham mong tại nhà nước mà lòng cho nông tập đây mai phải.
Ông Thi nói, dân địa phương là những người sắc tộc Jarai ở Campuchia báo cho tổ chức Ad Hoc là có hai người đàn ông trong nhóm người thượng Việt Nam đang bị các chứng bệnh về đường ruột trầm trọng vì các điều kiện ăn uống vệ sinh trong rừng. Theo lời ông, dân làng địa phương yêu cầu tổ chức Ad Hoc giúp báo cáo tình trạng của nhóm người thượng Việt Nam cho văn phòng của Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc để nhờ can thiệp giúp đỡ. Ông Thi cho hay hiện những người bệnh và những người khác trong nhóm đào tị đang được người dân bản địa cùng sắc tộc Jarai giúp đỡ. Tuy nhiên, một dân làng địa phương được tờ Phnom Penh Post dẫn lời cho hay sự hiện diện 24/24 của lực lượng an ninh tăng cường tại khu vực đã gây trở ngại cho dân làng trong việc tiếp tế lương thực, nước uống và thuốc men cho những người thượng Việt Nam đang lẩn trốn. Đa phần thức ăn tiếp tế là cơm không, nhưng có nhiều ngày không tiếp tế được, nguồn tin này cho hay. Theo Phnom Penh Post, giới hữu trách địa phương phủ nhận việc truy lùng người thượng Việt Nam tị nạn. Đại diện Văn phòng Cao ủy Liên Hiệp Quốc tại Campuchia, bà Wan Hee Lee nói, cơ quan của bà hết sức lo ngại về tình trạng của những người thượng Việt Nam đã bị bắt và cả những người đang còn lẫn trốn trong rừng. Bà Lee cho hay, Liên Hiệp Quốc tiếp tục tìm cách liên lạc với Bộ Nội vụ Campuchia để giải quyết vấn đề người thượng Việt Nam. Trong những tuần gần đây, 23 người thượng Việt Nam đã tới được thủ đô Phnom Penh để tiến hành thủ tục, xin quy chế tị nạn. Người thượng Tây Nguyên tập trung ở cao nguyên trung phần Việt Nam gồm khoảng 30 bộ tộc, kể cả người Jarai. Hơn thập niên qua, rất nhiều người thượng từ Tây Nguyên Việt Nam tìm cách vượt biên giới sang Campuchia để lánh nạn kể từ các cuộc biểu tình hồi năm 2001, đấu tranh đòi quyền tự do tôn giáo và quyền lợi đất đai, dẫn tới các cuộc bố ráp của chính quyền. Từ Campuchia, hàng trăm người đã được Liên Hiệp Quốc giúp sang định cư ở các nước thứ ba. Tuy nhiên, cũng có nhiều trường hợp bị bắt, bị trục xuất về Việt Nam, nơi họ có thể đối mặt với các bản án tù dài hạn. Tại Việt Nam, những tù nhân lương tâm, người sắc tộc thiểu số ít được công luận biết đến và lên tiếng bênh vực.
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian ngày hôm nay đến Cairo để ký một thỏa thuận bán 24 máy bay phản lực chiến đấu Rafale và một tàu khu trục cho Ai Cập trị giá 5,9 tỷ đô la. Thỏa thuận này sẽ giúp vực dậy nền kinh tế đang gặp khó khăn của Pháp và giúp củng cố kho vũ khí của quân đội Ai Cập trước những bất ổn về an ninh. Tuy nhiên, từ Paris, thông tín viên Lisa Bryan tường trình cho đài VOA rằng một số người đang nêu nghi vấn tại sao Pháp tiến tới trong việc bán vũ khí cho một quốc gia có thành tích xấu về nhân quyền.
C'est effectivement le premier contrat à l'exportation du Rafale.
Sau nhiều năm tìm cách bán máy bay phản lực chiến đấu Rafale ra nước ngoài, cuối cùng Pháp đã có được những tin tốt. Khi loan báo việc Ai Cập đồng ý mua hơn 20 chiếc máy bay, Tổng thống Pháp François Hollande nói Cairo muốn có một lực lượng không quân có khả năng và một thỏa thuận nhanh chóng, và Ai Cập đạt được cả hai. Ông nói Ai Cập muốn có được các máy bay này một cách nhanh chóng vì những mối đe dọa đang bao quanh nước họ. Những đe dọa này bao gồm tình trạng hỗn loạn tại nước láng giềng Libya và những hoạt động của những phần tử khủng bố Hồi giáo tại Trung Đông và Bắc Phi. Hợp đồng mua bán máy bay này giúp công nghiệp quốc phòng của Pháp phát triển sau khi Paris bị buộc phải đình chỉ việc bán hai chiến hạm cho Nga giữa lúc có sự đối đầu về Ukraine. Việc mua bán này cũng đã diễn ra vào thời điểm chính phủ đang cắt giảm chi phí quốc phòng. Ông Pierre Trần, thông tin viên của Defense News, nhận xét như sau.
The French government is committed to cutting down.
Chính phủ Pháp cam kết cắt giảm đơn đặt hàng trong nước cho máy bay Rafale. Để bù lại việc cắt giảm đó, Pháp cần tìm khách hàng để xuất khẩu máy bay Rafale. Do đó, Ai Cập là khách hàng xuất khẩu đầu tiên. Điều này rất quan trọng và có ý nghĩa. Việc này cũng quan trọng đối với công ăn việc làm và đối với nền kinh tế.
Việc này đặc biệt quan trọng đối với Dassault Aviation, công ty chế tạo loại chiến đấu cơ này. Ông Eric Chapper, người đứng đầu Dassault Aviation, nói với đài phát thanh Pháp.
Alors d'abord, c'est une grande fierté pour nous, effectivement, cette annonce et ce résultat.
Chúng tôi rất hãnh diện. Quân đội Ai Cập đã thấy loại máy bay hoạt động và họ hài lòng với loại máy bay này.
Bà Emmanuel Kos, người đứng đầu đảng xanh EELV, nói việc bán máy bay Rafale có lợi đối với Pháp và công ty Dassault. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh France Info, bà nêu lên câu hỏi là việc bán máy bay chiến đấu cho Ai Cập có phải là một ý kiến hay hay không vì những khó khăn về kinh tế và xã hội của Pháp và sau khi cảnh sát Ai Cập bắn vào những người biểu tình ôn hòa. Hội ân xá quốc tế cũng chỉ trích việc bán máy bay chiến đấu cho một nước mà tổ chức này gọi là có những hành vi vi phạm nhân quyền đáng báo động.
Vous me demandez si je me réjouis, je pourrais vous dire oui, c'est formidable pour les comptes publics et pour.
Bà Emeric Alluin, người đứng đầu chiến dịch vũ khí và không bị trừng phạt của Hội ân xá quốc tế tại Pháp nói, Pháp đã phê chuẩn hiệp ước mua bán vũ khí quốc tế, không để cho vũ khí lọt vào tay những nước vi phạm nhân quyền. Bà đặt câu hỏi, ai có thể bảo đảm là Ai Cập, một nước không ký hiệp ước sẽ sử dụng vũ khí do Pháp chế tạo một cách hợp pháp? Một số quan sát viên cũng cho rằng việc mua bán này đánh dấu nỗ lực của Ai Cập nhằm giảm bớt lệ thuộc vào Hoa Kỳ trong lĩnh vực quân sự. Các mối quan hệ giữa Cairo và Washington trở nên căng thẳng kể từ khi quân đội Ai Cập lật đổ cựu Tổng thống Mohamed Morsi. Cựu Tổng tư lệnh quân đội Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi sau đó được bầu làm Tổng thống. Thông tin viên Pierre Trần của Defense News nói tiếp.
The question is why go to France so fast?
Vấn đề là tại sao Ai Cập đến với Pháp một cách nhanh chóng như vậy? Tôi có thể chỉ rõ rằng sau khi chính phủ hiện nay lên nắm quyền ở Ai Cập, thì Hoa Kỳ đã ngưng giao 4 chiếc chiến đấu cơ F-16 như một dấu hiệu không đồng ý. Do đó, có lẽ mua máy bay phản lực chiến đấu của Pháp tốn kém nhiều hơn, có thể là một tín hiệu cho Washington.
Bộ Ngoại giao Mỹ hạ giảm tầm quan trọng của việc mua bán máy bay Rafale. Washington nói rằng Ai Cập là một nước có chủ quyền và Washington có mối quan hệ an ninh với Cairo. Tuy nhiên, tại Pháp, những nghi vấn về việc mua bán máy bay Rafale có phần chắc sẽ còn kéo dài sau khi hợp đồng được ký kết.
Cơ quan quan quản trị hàng không liên bang Mỹ FAA ngày hôm qua công bố những luật lệ được đề nghị để thỏa mãn nhu cầu ngày càng tăng về việc sử dụng máy bay không người lái thương mại tại Mỹ. Theo tường thuật của thông tín viên đài VOA Victor Beery, cùng một lúc Tòa Bạch Ốc công bố văn thư của Tổng thống yêu cầu các cơ quan liên bang sử dụng máy bay không người lái một cách minh bạch và bảo vệ các quyền tự do dân sự. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày.
Dù những luật lệ mới vẫn còn phải mất nhiều tháng hoặc nhiều năm mới được thi hành, nhưng những quy định được dự kiến từ lâu này sẽ mở ra một kỷ nguyên mới, trong đó những máy bay không người lái thương mại loại nhỏ, nặng không tới 25 kg, có thể làm những công việc như theo dõi mùa màng và kiểm tra cầu cống và những tháp điện lực. Những người sử dụng máy bay không người lái, viết tắt là UAVs, sẽ phải qua một kỳ thi viết kiểm tra khả năng để có được một bằng lái máy bay đặc biệt, chỉ được lái vào ban ngày với tốc độ 160 km/h hoặc ít hơn, trong khoảng không gian dưới 152 mét và máy bay phải nằm trong tầm nhìn của người điều khiển. Những người sử dụng phải từ 17 tuổi trở lên. Những máy bay này bị cấm không được bay trên khu vực dân cư và không được bay gần những nơi chung quanh các phi trường. Những hãng tin cũng bị cấm không được dùng máy bay không người lái để chụp hình. Văn bản chỉ dẫn mới nhất không cho phép những công ty nhỏ như Amazon dùng máy bay không người lái để chuyển hàng. Tuy nhiên, với những tiến bộ của công nghệ, các quy định này có thể được điều chỉnh. Nhu cầu sử dụng máy bay không người lái đang gia tăng trên toàn thế giới và ứng dụng cho mục đích thương mại cũng rất to lớn. Những máy bay không người lái có thể làm giảm bớt chi phí, loại bỏ những công việc nguy hiểm và thúc đẩy sáng kiến. Ông Todd Curtis, người sáng lập Airsafe.com, có trụ sở ở Seattle, nói hướng dẫn được đề nghị là một bước đầu có tính cách hợp lý.
Công nghệ máy bay không người lái tiến bộ nhanh đến nỗi, ngay cả trong trường hợp FAA cố hết sức để đưa ra những quy định một cách rất nhanh chóng, họ có lẽ cũng sẽ bị công nghệ vượt qua. Do đó, việc có được một số quy định vào lúc này, dù không chính thức, sẽ mang lại một sự hợp lý và một số giới hạn đối với những gì mà những người làm thương mại định làm với máy bay không người lái.
Ông Curtis nói việc sử dụng máy bay không người lái vào một vài công việc sẽ thay thế phi công dùng máy bay có người lái trong cùng một công việc.
Quân đội Nigeria cho biết họ đã tái chiếm một thị trấn ở bang Borno bị các phần tử nổi dậy Boko Haram tiến chiếm hồi tháng trước. Quân đội Nigeria cho biết trên trang Twitter của họ rằng chiến dịch quân sự để quét sạch những kẻ khủng bố ra khỏi Monguno và các nơi khác đã thành công. Tin này cho biết chiến dịch này có bao gồm các cuộc không kích dẫn đến việc bắt giữ một số phần tử nổi dậy và nhiều xe lương thực cũng như đồ tiếp tế đang trên đường được giao cho quân Boko Haram ở thị trấn Baga. Quân đội Nigeria không cho biết liệu các chiến dịch quân sự này có sự tham dự của quân đội Niger, Cameroon hay Chad là ba nước đang giúp Nigeria chống lại nhóm cực đoan Hồi giáo Boko Haram hay không. Những đòi hỏi của Liên Hiệp Quốc được loan báo trong một nghị quyết mà Hội đồng Bảo an gồm 15 nước thành viên nhất trí thông qua hôm Chủ nhật, kêu gọi nhóm phiến quân được Iran ủng hộ tham gia một cách thành thật vào các cuộc đàm phán do Liên Hiệp Quốc điều giải. Đại sứ Ả Rập Xê Út tại Liên Hiệp Quốc nói rằng đây là một nghị quyết quan trọng có tính dấu mốc cho tình hình ở Yemen. Ông nói, nhân dân Yemen đang kêu cứu và cầu xin được giúp đỡ, và đây là một cơ hội để Liên Hiệp Quốc và cộng đồng quốc tế chứng tỏ tình đoàn kết và đưa ra một tiếng nói đồng nhất để đáp lại lời khẩn cầu của dân Yemen. Phiến quân Houthi chưa phúc đáp yêu cầu của Liên Hiệp Quốc. Truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm thứ Hai cho biết một tòa án đã tuyên án 19 năm tù cho một giới chức y tế tại Thượng Hải về tội nhận hối lộ và biển thủ công quỹ. Tân Hoa Xã cho biết Tòa án Nhân dân Trung cấp số 1 của Thượng Hải đã kết án ông Hoàng Phong Bình về tội nhận hối lộ và biển thủ hơn 481.000 đô la. Ông Hoàng là cựu phó chủ nhiệm Ủy ban Y tế và Kế hoạch hóa gia đình tại thành phố Thượng Hải.
khi đến với phần 2 của buổi phát thanh tối nay, nhóm nhạc Anh Quốc Coldplay sẽ đến với quý vị qua nhạc phẩm The Scientist. Come up to meet you, tell you I'm sorry. Thủ tướng Tony Abbott vừa công bố lập trường cứng rắn về an ninh sau khi kết thúc tuần lễ đầy biến động về chính trị, với một quyết định bất ngờ khi ông giải nhiệm một chính trị gia lão thành được coi là thân hữu với cộng đồng người Việt ở đây. Đâu là nguyên do Thủ tướng Abbott cho thôi việc người đã cố vấn cho ông trong cuộc vận động tranh cử năm 2013? Ngọc Hân sẽ đem đến chi tiết trong bài tường trình gửi về từ Sydney.
Kính thưa quý thính giả, tuần qua, Thủ tướng Úc Tony Abbott đã thoát nạn sau khi đã trải qua một kinh nghiệm mà ông gọi là cận tử khi 39 dân biểu và nghị sĩ trong đảng bộ đảng tự do tại Quốc hội đã bỏ phiếu chống thủ tướng. Ông Tony Abbott đã cam kết lắng nghe, học hỏi kinh nghiệm và thay đổi phương thức trị nước an dân. Sở dĩ ông mô tả đó là một kinh nghiệm cận tử, vì nếu có thêm 12 dân biểu và nghị sĩ khác bỏ phiếu bất tín nhiệm, thì ông Tony Abbott đã mất ghế thủ tướng. Với một hứa hẹn như vậy, công luận kể cả những dân biểu và nghị sĩ đã ủng hộ hoặc chống đối ông Abbott tỏ ra ngạc nhiên khi vào cuối tuần, Thủ tướng Abbott đã bất ngờ giải nhiệm một dân biểu kỳ cựu đã từng làm cố vấn cho ông trong cuộc vận động tranh cử hồi tháng 9 năm 2013. Đó là dân biểu Philip Ruddock, đã nhiều lần giữ chức vụ bộ trưởng trong chính phủ bảo thủ tiền nhiệm của Thủ tướng John Howard và chức vụ trong chính phủ Abbott gọi là Chief Whip, mà chúng ta có thể dịch là Tổng giám Nghị viện hay Tổng giám Nội chính. Vai trò quan trọng của người Tổng giám Nghị viện hay Tổng giám Nội chính là bảo đảm dân biểu và nghị sĩ có mặt khi lưỡng viện Quốc hội nhóm họp, bỏ phiếu đúng theo chính sách của đảng đang cầm quyền hay ở thế đối lập. Ngoài ra, Tổng giám Nghị viện còn có vai trò thiết yếu khác là làm tai mắt cho Thủ tướng trong quan hệ nội bộ của đảng, thông báo và cố vấn Thủ tướng về tình trạng bất an nội bộ, nhất là trước khi có mưu toan đảo chánh nghị trường. Trong thể chế dân chủ đại nghị tại Australia, lãnh tụ của đảng hoặc liên đảng có đa số ghế tại Hạ viện đảm nhận chức vụ thủ tướng. Vì vậy, mỗi khi nội bộ đảng hoặc liên đảng bỏ phiếu thay đổi lãnh tụ, tức là đảo chính nghị trường, thì Australia có thủ tướng mới. Thủ tướng Tony Abbott đã bất mãn với dân biểu Philip Ruddock vì theo nguồn tin được tiết lộ, dân biểu Philip Ruddock đã dự đoán số dân biểu và nghị sĩ chống đối thủ tướng Abbott không đến 20 người. Trong khi thực tế là 39 người đã bỏ phiếu chống thủ tướng. Khi sa thải dân biểu Philip Ruddock, Thủ tướng Abbott đã nhìn nhận rằng ông Ruddock đã không nắm vững được nội tình của đảng tự do đang cầm quyền. Ông Philip Ruddock đắc cử dân biểu liên bang hồi năm 1973 và đã tái đắc cử liên tục cho đến nay. Với 42 năm phục vụ, ông được coi là cha già của Quốc hội. Trong chính phủ bảo thủ tiền nhiệm John Howard, ông Philip Ruddock đã từng giữ chức Bộ trưởng Dịch vụ Hành chánh, Bộ trưởng Di trú Văn hóa Đa nguyên và Bộ trưởng Tư pháp. Dưới thời chính phủ bảo thủ Malcolm Fraser từ năm 1976 đến năm 1983, khi Australia thay đổi chính sách để định cư hàng trăm ngàn người tị nạn Việt Nam, dân biểu Philip Ruddock được giao phó trách nhiệm liên lạc cộng đồng trong việc nhập cư người tị nạn Việt Nam. Từ khởi điểm ấy, ông duy trì và phát triển liên hệ chặt chẽ với cộng đồng người Việt, đã thăm viếng các trại tị nạn Đông Dương ở Đông Nam Á, đã đến Việt Nam nhiều lần với tư cách dân biểu hoặc bộ trưởng, góp phần tranh đấu cho tù nhân lương tâm tại Việt Nam. Trong thời gian đảng tự do ở thế đối lập, khi Thủ tướng lao động Kevin Rudd và Julia Gillard cầm quyền từ năm 2007 đến năm 2013, dân biểu Philip Ruddock làm phó chủ tịch tiểu ban nhân quyền của Quốc hội và trong vai trò này, ông quan tâm đến tiến trình đàm phán thường niên về nhân quyền giữa Australia và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông thuộc thành phần đảng tự do gọi là ôn hòa tại phân bộ New South Wales, nhưng cũng có lúc ông thi hành chính sách di trú rất cứng rắn nên đã từng được coi là người hùng của đảng tự do. Điểm đáng chú ý là đơn vị bầu cử của dân biểu Philip Ruddock ở vùng phía Bắc Sydney có rất ít cử tri gốc Việt, nên động cơ quan hệ gần gũi với cộng đồng người Việt không phải là vì vấn đề tranh cử. Trong đảng lao động ở thế đối lập hiện nay, dân biểu đồng nhiệm Chief Whip với ông Philip Ruddock là dân biểu Chris Hayes cũng là một thân hữu của cộng đồng người Việt. Nhưng điều khác biệt là có rất đông cử tri gốc Việt sinh sống tại đơn vị bầu cử của ông Chris Hayes thuộc vùng Tây Nam Sydney, bao gồm cả thủ đô của người tị nạn Việt Nam là Cabramatta. Việc sa thải dân biểu Philip Ruddock tạo thêm tranh cãi trong nội bộ đảng tự do đang cầm quyền và cộng đồng người Úc gốc Việt mất đi một chính trị gia thân hữu trong vị trí quyền lực. Từ thế yếu, Thủ tướng Tony Abbott nỗ lực tạo lại uy tín. Đầu tuần này, ông Abbott công bố ý định thay đổi chính sách về an ninh để vượt qua những khó khăn của chính phủ, với hy vọng nắm bắt lại thế chủ động trong bối cảnh chính trị tiêu cực vì những khó khăn kinh tế và xã hội. Chưa có dấu hiệu gì cho thấy chính phủ có thể vượt qua những khó khăn kinh tế vì các biện pháp cải tổ mà dự án ngân sách 2014-15 đề nghị vẫn còn bị bế tắc ở Thượng viện, là nơi mà chính phủ không có đa số. Về mặt xã hội, Quỹ hội Nhân quyền Australia, một cơ quan do chính phủ liên bang thành lập nhưng điều hành độc lập với chính phủ, vừa phổ biến cuộc điều tra về vấn đề Australia giam giữ trẻ em tầm trú. Quỹ hội Nhân quyền chỉ trích chính phủ lao động tiền nhiệm cũng như chính phủ Tony Abbott đương nhiệm là đã tiếp tục giam giữ vô hạn định trẻ em tạm trú, khác với các quốc gia đã phát triển trong tổ chức OECD. Việc giam giữ vô hạn định hàng trăm trẻ em, có thể có vài trẻ em tạm trú người Việt, theo nguồn tin cộng đồng, đã và đang gây ra nhiều hậu quả trầm trọng về mặt sức khỏe thể chất và tâm thần. Thủ tướng Tony Abbott đã có phản ứng vụng về khi ông chỉ trích Ủy hội Nhân quyền thiên vị chính trị. Tệ hại hơn là Bộ trưởng Tư pháp George Brandis đã yêu cầu giáo sư Julian Drips, Chủ tịch Ủy hội Nhân quyền, từ chức. Tất nhiên là giáo sư luật khoa Julian Drips đã từ chối lời yêu cầu từ chức mà chính phủ không làm gì được, vì chính phủ không có quyền giải nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy hội Nhân quyền, trừ phi phạm lỗi nặng hình sự hoặc bị tuyên bố phá sản. Trong bối cảnh này, Thủ tướng Tony Abbott tuyên bố từ nay Australia sẽ không có quyết định nhân nhượng khi cứu xét đơn xin tị nạn, đơn xin nhập quốc tịch của di dân hoặc đơn xin trợ cấp xã hội của di dân thường trú. Ông còn cho biết chính phủ sẽ đệ trình trong nay mai một loạt dự án luật trong lĩnh vực bảo vệ biên giới và an ninh. Đây là một nỗ lực chuẩn bị công luận trước khi Thủ tướng Tony Abbott phổ biến phúc trình hỗn hợp của liên bang và tiểu bang New South Wales về cuộc phây hãm quán cà phê Lindt Chocolate tại trung tâm thương mại Sydney ngày 15 tháng 12 năm 2014. Lực lượng đặc nhiệm võ trang của cảnh sát đã nổ súng tấn công tại hiện trường, giết chết tay súng Hồi giáo Man Heron Moners. Moners được phép định cư tại Úc với tư cách người tị nạn từ Ba Tư trên căn bản nhân nhượng, mặc dù có ý kiến trái ngược từ chính quyền Tehran. Hai trong số 17 con tin đã tử nạn trong vụ nổ súng này. Khi công bố các biện pháp mới, Thủ tướng Tony Abbott cũng lên án cuộc tấn công khủng bố mới nhất tại Copenhagen, thủ đô Đan Mạch, và nhắc lại cuộc tấn công khủng bố chống tuần sang biếm họa Charlie Hebdo tại Paris, với lời cảnh cáo rằng Australia ngày nay phải đối diện thường trực với đe dọa khủng bố, một hiểm họa chung mà Australia chia sẻ với các nước dân chủ phương Tây, mà thủ phạm là các phần tử tội phạm hoặc người ủng hộ của họ trong tổ chức khủng bố ISIL hoặc Islamic State tại Trung Đông. Về mặt này, Úc đồng hành với Hoa Kỳ, Canada và nước Anh vì công dân Úc, Mỹ, Canada và Anh Quốc đang tham chiến trong hàng ngũ các tổ chức khủng bố tại Syria và Iraq. Tuần qua tại Quốc hội, Ngoại trưởng Úc Julie Bishop cho biết hiện nay có khoảng 16.000 công dân từ 90 quốc gia đang tham chiến bất hợp pháp tại Trung Đông, và trong số này có 90 công dân Úc, không kể 20 công dân Úc khác đã bị giết trong hàng ngũ tổ chức khủng bố. Mối đe dọa khủng bố tại Australia là một vấn đề thù trong giặc ngoài. Cũng trong tuần vừa qua, cảnh sát tiểu bang New South Wales đã phát hiện điều mà cảnh sát gọi là mưu toan giết người, và thanh niên nghi can đã bị bắt giữ. Hai nghi can này thuộc nguồn gốc Hồi giáo Trung Đông và đã được phép định cư tại Úc. Họ cư ngụ trong vùng Fairfield thuộc vùng Tây Nam thủ phủ Sydney, là nơi có rất đông người Việt sinh sống. Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ firing, nghĩa là bắn súng, và một có động từ to fizzle, nghĩa là thất bại. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is on the firing line, on the firing line.
On the firing line là tuyến lửa, nơi súng được nhắm vào một mục tiêu. Thành ngữ này còn được dùng để chỉ một tình thế, khiến một đối tượng bị chỉ trích hay đả kích. Một hội đồng thành phố đang gặp khó khăn với cư dân vì những quy luật mà họ mới đưa ra. Một cư dân cho biết.
The council members of the town I live in are under attack. They recently raised fees on everything from construction permits to dog licenses. At a meeting with citizens they were clearly on the firing line. For 3 hours, they were grilled about why citizens had to pay more, and the citizens were not completely happy with their answers.
Các ủy viên hội đồng thành phố nơi tôi ở đang bị đả kích. Mới đây họ tăng lệ phí lên tất cả mọi thứ, từ giấy phép xây dựng cho tới giấy phép nuôi chó. Tại một cuộc họp với cư dân, rõ ràng họ đã bị chỉ trích gay gắt. Trong suốt 3 tiếng đồng hồ, họ bị hạch hỏi về việc tại sao cư dân phải trả thêm tiền và cư dân không hài lòng lắm với những câu trả lời của họ. Attack là đả kích, tấn công, to grill là tra hỏi, thẩm vấn. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
The council members of the town I live in are under attack. They recently raised fees on everything from construction permits to dog's licenses. At a meeting with citizens, they were clearly on the firing line. For 3 hours, they were grilled about why citizens had to pay more, and the citizens were not completely happy with their answers.
Trong nhiều gia đình, vấn đề tiền bạc thường do các bà vợ quản lý. Một ông chồng cho biết vợ ông đang tìm cách giảm bớt tiền tiêu. Ông nói,
My wife controls the budget in the house. She says we have to cut down on spending. That means buying new clothing, going out to restaurants, and taking a summer vacation are all on the firing line now. She's against any purchases until there's enough money to pay for them.
Vợ tôi là người quản lý ngân sách gia đình. Bà ấy nói rằng chúng tôi phải giảm chi tiêu. Như thế có nghĩa là việc mua quần áo mới, đi ăn tiệm và đi nghỉ hè là những việc đang bị hạn chế. Vợ tôi chống việc mua bất cứ món gì, trừ phi chúng tôi có đủ tiền để mua món đó. Budget là ngân sách, spending là tiêu tiền và purchase là mua. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
My wife controls the budget in the house. She says we have to cut down on spending. That means buying new clothing, going out to restaurants, and taking a summer vacation are all on the firing line now. She's against any purchases until there's enough money to pay for them.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is fizzle out. Fizzle out.
Fizzle out có nghĩa là tàn lụi dần hay thất bại sau khi rầm rộ lúc ban đầu. Nhiều học sinh mơ ước chọn nghề làm luật sư vì cho rằng nghề này mang lại tiền tài và danh vọng. Một cố vấn nghề nghiệp cho biết,
Many students think that lawyers can make a lot of money, live in nice homes, and eat at nice restaurants. But many young lawyers have found out that life for those in the profession is quite demanding. When they realize how many hours they have to work in a week and how many sacrifices they have to make, their enthusiasm seems to fizzle out.
Nhiều sinh viên cho rằng luật sư có thể kiếm nhiều tiền, sống trong những căn nhà đẹp và ăn uống tại các tiệm sang trọng. Tuy nhiên, nhiều luật sư trẻ khám phá ra rằng làm luật sư đòi hỏi rất nhiều chuyện. Khi họ biết rõ họ phải làm bao nhiêu giờ trong một tuần và phải hy sinh bao nhiêu thứ, thì sự hăng say của họ tàn lụi dần. Sacrifice là sự hy sinh và enthusiasm là sự hăng say, nhiệt tình. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Many students think that lawyers can make a lot of money, live in nice homes and eat at nice restaurants. But many young lawyers have found out that life for those in the profession is quite demanding. When they realize how many hours they have to work in a week and how many sacrifices they have to make, their enthusiasm seems to fizzle out.
Một hội từ thiện đang tổ chức những buổi chạy đua để quyên tiền chống bệnh ung thư phổi. Một phóng viên tường thuật về điều gì xảy ra cho hội này.
Hundreds of races take place every year to raise money to fight lung cancer. But one organization has been having trouble getting contributions. That's because its president was recently caught stealing and then lying about it. No wonder funding is fizzling out.
Hàng trăm cuộc chạy đua được tổ chức hàng năm để quyên tiền chống bệnh ung thư phổi. Tuy nhiên, một tổ chức đang gặp khó khăn trong việc xin mọi người đóng góp. Đó là vì bà chủ tịch hội này bị bắt quả tang ăn cắp tiền, rồi lại nói dối về hành động đó. Dĩ nhiên là số tiền đóng góp đang chấm dứt. Race là cuộc đua, contribution là sự đóng góp, và no wonder là tất nhiên, không có gì lạ. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Hundreds of races take place every year to raise money to fight lung cancer. But one organization has been having trouble getting contributions. That's because its president was recently caught stealing and then lying about it. No wonder funding is fizzling out.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là on the firing line, là tình trạng bị chỉ trích gay gắt. Và hai là fizzle out, là tàn lụi sau khi rầm rộ lúc ban đầu. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Sự thống nhất xuyên Đại Tây Dương đã bị thử thách trong năm qua với hành động gây hấn của thành phần ly khai được Nga hậu thuẫn và cung cấp trang thiết bị ở Ukraine và mối đe dọa khủng bố xuất phát từ ISIL. Nhưng trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách châu Âu và Âu Á Victoria Nuland nhấn mạnh Liên minh xuyên Đại Tây Dương đã đáp lại những thách thức này. NATO là một liên minh phòng thủ, bà Nuland nói, và mục đích là ngăn chặn hành động gây hấn. Nhưng nếu điều đó thất bại, liên minh phải sẵn sàng. Mỗi nước thành viên NATO phải thực thi những quyết định được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2014 ở xứ Wales, bao gồm việc duy trì sự hiện diện thường trực, luân phiên trên không, trên bộ và trên biển ở phía đông NATO, thực thi kế hoạch hành động sẵn sàng, và thực thi cam kết đầu tư quốc phòng Wales bằng cách bảo đảm các nước đồng minh ngừng cắt giảm ngân sách quốc phòng và làm việc hướng tới duy trì ngưỡng chi tiêu 2% GDP cho quốc phòng mà NATO đã đồng thuận. Cuộc chiến chống lại ISIL và những chi nhánh của nó cũng đòi hỏi một phản ứng toàn cầu giải quyết vấn đề này về mặt chính trị, kinh tế và quân sự. 40 nước đồng minh và đối tác châu Âu đang góp phần vào nỗ lực này, nhưng họ cũng phải thông qua và thực thi những bộ luật làm gián đoạn nỗ lực tuyển mộ và gây quỹ của ISIL. Về mặt kinh tế, Hoa Kỳ và các đồng minh của mình nên tăng tốc đàm phán quan hệ đối tác mậu dịch và đầu tư xuyên Đại Tây Dương, một thỏa thuận tự do mậu dịch được đề xuất giữa Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ. Bà Nuland nói, cũng cần phải bảo vệ doanh nghiệp sạch và những chính trị gia chính trực bằng cách dẹp trừ những người tìm cách làm biến chất hệ thống bằng tiền bẩn và ý định độc quyền. Đồng thời, để giải phóng những quốc gia phụ thuộc vào một nguồn năng lượng, đầu tư vào những dự án an ninh năng lượng xây dựng tính năng động, sức bền bỉ và tính cạnh tranh nên tăng gấp đôi. Cuối cùng, bà Nuland nói, Hoa Kỳ và châu Âu phải làm việc cùng nhau để làm sâu sắc thêm nền dân chủ, nền quản trị tốt và nền pháp trị ở Moldova và Georgia, và để tăng cường những cơ hội cho tăng trưởng và đầu tư trong khi các nước này thực thi những hiệp định liên kết của họ với Liên minh châu Âu. Hoa Kỳ và các đồng minh phải để ngỏ cánh cửa cho Armenia, ủng hộ nhân quyền và dân chủ tại Belarus và tiếp tục làm việc cho một nước Azerbaijan mạnh trong việc bảo vệ những quyền phổ quát, cũng như trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và an ninh khu vực. Những thách thức của năm 2014 ban đầu buộc Liên minh Xuyên Đại Tây Dương hồi sinh. Trong năm 2015, cộng đồng Xuyên Đại Tây Dương phải nỗ lực gấp đôi trong cam kết của mình về một châu Âu toàn vẹn, tự do và hòa bình, và tiếp tục thiết lập những tiêu chuẩn vàng toàn cầu cho nền pháp trị, tự do thương mại và nhân quyền phổ quát.
Quý vị thân mến, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Chính phủ Ukraine và phiến quân được Nga hậu thuẫn tố cáo lẫn nhau là vi phạm lệnh ngừng bắn nhằm chấm dứt giao tranh ở đông bộ Ukraine. Ngoại trưởng Ukraine nói rằng lực lượng Ukraine đã bị phiến quân ở các thành phố Donetsk và Luhansk nhắm bắn 112 lần nội trong ngày hôm qua. Quân đội Ukraine hôm nay cũng nói rằng con số các cuộc tấn công vào thị trấn Debaltseve đã tăng so với ngày hôm trước và phe nổi dậy đã sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau. Tại Đan Mạch, cảnh sát cho hay đã bắt giữ được hai người đàn ông bị tình nghi là đã giúp đỡ tay súng đã giết chết hai người trong hai vụ nổ súng riêng rẽ ở thủ đô Copenhagen hôm thứ Bảy. Hôm thứ Hai, cảnh sát nói hai người này bị nghi là đã hỗ trợ và xúi giục tay súng 22 tuổi để thực hiện các vụ bắn người tại một sự kiện ủng hộ quyền tự do ngôn luận và một cuộc tấn công vào một đền thờ do Thái giáo chính ở Copenhagen. Thủ tướng Đan Mạch mô tả hai vụ nổ súng đó là một hành động khủng bố bất chấp đạo lý nhắm tấn công Đan Mạch. Quân đội Nigeria cho hay họ đã tái chiếm được một thị trấn ở bang Borno bị các phần tử nổi dậy Boko Haram tiến chiếm hồi tháng trước. Quân đội Nigeria nói trên trang Twitter của họ rằng chiến dịch quân sự để quét sạch những kẻ khủng bố ra khỏi Monguno và các cộng đồng khác đã thành công. Thứ Hai hôm nay là ngày lễ thường niên vinh danh các vị tổng thống tại Hoa Kỳ. Hàng triệu công nhân viên và học sinh được nghỉ lễ. Nhiều nhóm yêu nước và thích nghiên cứu lịch sử sử dụng ngày này để tổ chức lễ lạc ăn mừng những sự kiện và diễn lại những sự kiện lịch sử quan trọng. Ngày vinh danh tổng thống đầu tiên được cử hành vào năm 1879 để mừng sinh nhật của vị tổng thống đầu tiên của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ là tổng thống George Washington, rơi nhằm ngày 22 tháng 2. Gần một thế kỷ sau, năm 1968, Quốc hội Hoa Kỳ thông qua một đạo luật đổi ngày của các ngày lễ liên bang sang một ngày thứ hai được ấn định trước để người lao động được nghỉ làm việc trong 3 ngày liên tiếp. Truyền thông nhà nước Hoa Kỳ hôm thứ Hai cho biết một tòa án đã tuyên án 19 năm tù cho một giới chức y tế tại Thượng Hải về tội nhận hối lộ và biện thủ công quỹ.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m50. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.